Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Wow. làm thiết về các pháp không tà đạo, cho nên bỏ trong ngục rồi cho đến chết. Đó, quý Phật tử thấy rất là rõ. Tại sao mà trong cái hạt giống chúng ta còn chất chứa những hạt giống đó? Thì trong những lúc đó chẳng hạn như đó, mình có thể là 51 hạt giống trong cái cảm xúc của mình và duyên thức học học kia đó, nhưng mà chúng ta chỉ có 10 hạt giống thiện pháp, còn 41 hạt giống ác pháp, những hạt giống độc tố, ích kỷ, sang tham. Nếu mà chúng ta không tu không chuyển hóa thì chúng ta gặp ai được hạnh phúc, gặp ai được an ổn thì tự nhiên cái hạt giống độc tố đâu mới chết khởi lên. Cho nên gần đây tôi có làm một cái bài phát nguyện, tôi mới cho quý Phật tử hàng tiên tụng tập để cho mình nhớ tụng như thế nào. Nguyện đời con mãi mãi thấy người khác thành công hoặc hạnh phúc gia đình như chính con làm được. Có nghĩa là mình thấy người ta được hạnh phúc, được an ổn thì chính bản thân mình đang được hạnh phúc, đang được an ổn. Vì thấy người ta được hạnh phúc an ổn mà mình vui theo đó thì chính ngay trong giờ phút này mình đang đi trên cái lộ trình của các đạo. Mà mình đã là Phật tử rồi, nhưng mà nó học luôn rất là khó. Hồi nãy tôi nêu lên đó, kể cả như những người xuất gia chúng tôi luôn, cái việc làm này rất là khó. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng với Phật tử một đề tài: vui cái hạnh phúc của người chính là cái hạnh phúc của mình. Cái hạn như mình thấy người ta được hạnh phúc, người ta được an ổn mà mình đầy đẩy, mình vui theo đó thì chính là mình cũng đang được hạnh phúc, được an ổn. Đó, cho nên trong nghệ thuật sống tất cả một câu chuyện. Hồi xưa ông vua đến thích, ông mới đãi một cái buổi tiệc thật là lớn, mà trong buổi tiệc này á có thể là 20 quỷ chư thiên và 20 loài ngạ quỷ cùng dự một bàn tiệc. Nhưng mà ông ra một cái xác lệnh là trong lúc ăn thức ăn đó thì cái cánh tay á không được co vào. Cái hạn như mình muốn thức ăn thì không được co vào. Co vào á thì phạm vào cái lực của nhà trời thì không được dự tiệc. Thì bây giờ là tại chúng nghĩ là cái hạn như mình ăn, mình muốn cái đồ ăn nên mình không có co tay thành ăn, là ông bắt buộc cái ông trời cái thức là bắt buộc là cái cánh tay á là phải thẳng đứng nó luôn, muốn đồ ăn. Bây giờ quý Phật tử muốn sao được, muốn được không? Thì cánh tay mình thẳng ra là cái hạn như bây giờ trước mặt mình đồ ăn, cái cánh tay thẳng ra mình muốn sao được ăn. Và ông bắt buộc là nếu mà co vào á thì phạm vào cái lực của nhà trời thì không được giữ cái bữa tiệc đó. Thì trong giờ phút thực tại này á, 20 loài ngạ quỷ á thì họ sao, họ la, họ khóc, họ than quản. Nhưng mà còn ngược lại á, 20 quỷ chư thiên họ ăn uống rất là vui vẻ. Họ nhớ gì? Đó là chút nhớ gì hả? Nhớ thành thân không? Hay nhớ gì? Không nhớ thành thân thì hết. Mà người này túc qua cho người kia, chứ hẹn hai người ngồi cái bên thì tôi thẳng tay qua tôi túc qua người này, người kia túc qua lại cho họ ăn rất an ổn. Còn cái loài ngạ quỷ sao vậy, họ ăn không được thì sao? Vì có cái tâm tập đố, vì có cái tâm ích kỷ, vì có cái tâm sang tham, cho nên họ ăn được. Còn đằng này sao vậy mà chưa thiên ăn được, là họ đem cái hạnh phúc của mình hiến tặng hạnh phúc của người khác. Đó là pháp tu của nhà Phật, đơn giản thì thôi, phải không? Cho nên ở đây mình đừng có tưởng tượng đạo Phật nó một cái gì quyền quý cao siêu, mà đạo Phật trả hết tất cả sự tự do cho mình để mình định đoạt đó. Cho nên ở đây trong kinh Đức Thập Nhị Chương Phật dạy, thấy người khác cố thí mà chúng ta tùy hỷ, chúng ta vui, thì chính trong giờ phút thực tại này mình cũng ngang bằng cái phước đức của người bỏ ra cũng nhiều. Bởi vì sao? Cái hạn như một người đó bỏ ra 1.000.000 đồng cố thí cúng dường thì ta xả cái tâm gì? Xả cái tâm tham. Mình đầy thì mình vui theo thì mình xả cái tâm tập đố, hai tâm nó bình đẳng. Còn đằng này á, thì ta thấy mình, bạn mình làm cái việc gì thiện hoặc là bạn mình làm cái gì mà hơn mình chút, chúng ta chịu đựng được. Mà chúng ta chịu đựng không được thì đó là hạt giống tập đố, nó đang tăng trưởng và nó đang nảy mầm. Do đó trong kinh Tượng Pháp Thuyết Nghi Phật dạy, nếu có người thấy có người khác tu phước và bố thí người đó chê bai hỷ bán. Ngươi là người tà mạng vì tìm cầu danh lợi, kẻ xuất gia cần gì bố thí, chỉ cần tu thiền định và trí tuệ, cần gì lăng xăng làm việc vô ích. Có nghĩa là một lúc nào đó quý Phật tử thấy chẳng hạn như chúng tôi là người xuất gia mà còn làm những cái việc thiện pháp, bố thí cúng dường, tạo những cái việc thiện cho những người khác, ngay quý Phật tử nói cái ông này tu mà còn lăng xăng do những cái niệm mình gán lên như thế, thì Đức Phật dạy như thế này: người suy nghĩ như thế là quyến thuộc của ma, người ấy lúc mạng chung sẽ đổ vào đại địa ngục thọ khổ lâu dài. Khi ở địa ngục ra, rơi vào trong loài ngạ quỷ trăm năm trăm đời, đổ vào thân chó, khi thoát khỏi thân chó trăm năm trăm đời, thường sanh trong vào nhà nghèo, chịu mọi thứ khổ, vì ở đời trước thấy người khác cố thí mà không tùy thị vui theo. Rất là rõ ràng. Chẳng hạn như mình thấy người làm bố thí cúng dường cái mình khởi, mình nói chuyện làm chuyện chuyện vô ích, mình để tiền ăn sàn sướng, chỉ cần mình khởi một cái niệm đó thôi thì mình chết, mình rớt vào trong đại địa ngục khổ. Rồi sau khi mà rớt vào cái địa ngục khổ và sanh lên làm cái loài ngạ quỷ, sau khi sanh làm cái loài ngạ quỷ xong rồi, mình rớt vào cái loài súc sinh, tức là làm thân chó. Sau khi mà hết tập lộ xuất sinh rồi đó, thì mình sanh vào một cái gia đình nào bất cứ đều là nghèo cùng khốn khổ. Vì sao? Vì đời trước không có cái tâm tùy hỷ. Bây giờ mình nghiệm lại, mình sanh trong gia đình là tự mình nghiệm à. Quý Phật tử nói thẳng luôn, mình đừng có cần coi bói xem tướng gì hết, mà tự mình nghiệm lại Phật dạy. Ngày xưa chúng ta tạo cái nghiệp gì mà bây giờ sanh trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn, cái gì cũng thiếu thốn hết, là mình biết trong thời quá khứ ta đã không bố thí, ta đã không cúng dường, mà ngược lại ta còn tạo đố nữa. Thì bây giờ mình diễn sao? Bây giờ quả hình thành rồi thì chúng ta phải chuyển và chuyển cái nhân, có nghĩa là cái nhân này hôm nay chúng ta đừng tiếp tục tạo nữa đó. Cho nên cái tinh thần của nhà Phật là diễn, nhưng mà cái tùy hỷ á, sẽ diễn ở đây Đức Phật nói là tùy hỷ rất là lớn, thật là cao cả. Mà đây là cái pháp tối thượng cho bậc thượng nhân, chứ không phải là pháp thường. Vì sao? Chẳng hạn như mình tùy hỷ, cha mình được, mẹ mình được, anh mình được, chị mình được, em mình được, bạn bè mình được. Nhưng mà cái người thù của mình đó, mình tùy hỷ được không? Tùy hỷ được không? Không. Mà mình không tùy hỷ với người thù của mình á, thì không có thành tựu về cái pháp tùy hỷ. Cho nên cái pháp tùy hỷ này á, đặc biệt cho những bậc thượng nhân mà chúng ta muốn được như thế, thì mình phải tập cái phương pháp tùy hỷ cái người bạn trước đó. Do đó trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy, người thù địch có 7 điều kiện mong muốn cho kẻ thù của mình. Thứ nhất là gì? Mong cho kẻ thù với mình nghe sắc thật là xấu. Nếu mà xấu chừng nào thì mình thích, mình vui, phải không? Chẳng hạn như hôm nào đó là bị gì, bị tai nạn hay là bị bỏng nước sôi, bị xăng dầu đó, cái mình vui lắm, tự trong cái lòng mình nó có những cái niềm vui. Mà hạt giống là hạt giống gì? Đó là hạt giống ác pháp, rất là rõ. Chỉ cần những cái niệm suy nghĩ đó thôi thì còn cấp đây là chính là hạt giống ác pháp. Thứ hai, mong cho kẻ thù với mình ngủ không được. Hôm nào đi làm mà thấy mặt tiền gậy hỏi, hồi hôm chị có ngủ không? Nó ngủ không được, cái mình vui lắm, nó cho mày chết luôn. Ví dụ như vậy, họ cho là chết điện luôn. Đây là mình suy nghĩ trong cái tâm của mình, mà ngay trong điều phút đó là chúng ta gieo hạt giống ác pháp. Thứ ba, mong cho kẻ thù với mình không được lợi ích, thường bị tổn giảm, tức là bị tổn giảm về nhà cửa, con